Chương thứ ba, san bằng các đồng lũy. Điều mà ta gọi là sự cứu rỗi chỉ là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta, để làm cho chúng ta hợp với tâm tình và quyền năng giống như hình ảnh của Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta không thấy mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời như vậy, chúng ta sẽ để cho quá nhiều lãnh vực bên trong chúng ta vẫn không thay đổi. San bằng các đồng lũy là phá đổ và loại bỏ những lối suy nghĩ cũ kỹ để sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Christ có thể được thể hiện qua đời sống chúng ta. Đồng lũy là gì? Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 3 đến câu 5 có nói: vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Dạ, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, mà là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồng lũy. Tất cả mọi sự giải cứu thành công đều phải bắt đầu trước tiên bằng cách loại bỏ những gì kẻ thù đang dùng để phòng vệ. Nói về cuộc chiến thuộc linh, sứ đồ Phao-lô đưa ra chữ đồng lũy để định nghĩa về các đồng lũy mà Sa-tăng và đạo quân của nó đang ẩn tránh và được bảo vệ. Những đồng lũy này hiện diện trong những dòng suy tưởng và ý nghĩ đang thống trị các cá nhân và các hội thánh cũng như các cộng đồng và các dân tộc. Trước khi nhắm vững chiến thắng, những đồng lũy này phải được san bằng và vũ khí của Sa-tăng phải được loại trừ. Sau đó những khí giới mạnh mẽ của lời Chúa và Thánh Linh mới có thể phá tán căn nhà của Sa-tăng một cách có hiệu quả. Nhưng ý nghĩa kinh thánh của chữ đồng lũy là gì? Trong thời Cựu Ước, một đồng lũy là một nơi được củng cố mạnh mẽ để dùng làm phương tiện bảo vệ khỏi kẻ thù. Chúng ta thấy David đã tránh né khỏi vua Saul trong những đồng lũy ở sa mạc tại Horeb. Sách Samuel đoạn 23 câu 14-19. Đây là những cơ cấu thuộc thể, thường là những hang động trên sườn núi và rất khó để tấn công. Hãy hình dung điều này trong trí rằng các tác giả được linh cảm của Thánh Linh đã sử dụng chữ các đồng lũy để định nghĩa về các thực sự thuộc linh mạnh mẽ, quyền năng nhằm mục đích bảo vệ. Một đồng lũy có thể là một nguồn bảo vệ chúng ta khỏi ma quỷ, như trường hợp Đức Giê-hô-va trở thành đồng lũy của chúng ta. Thi Thiên đoạn 18 câu 2. Ngược lại, đồng lũy có thể là nguồn phòng vệ của ma quỷ, là nơi ma quỷ hay tội lỗi đang được phòng vệ bên trong chúng ta bằng những tư tưởng có cảm tình của chúng ta đối với điều ác. Những đồng lũy chúng ta sắp phơi bày đã trước nhất là thái độ sai quấy luôn bảo vệ và binh vực cho đời sống bản ngã cũ xưa vốn rất thường xuyên trở thành phòng tuyến rắn chắc để bao che sự áp bức của ma quỷ trong đời sống của một người. Sứ đồ Phao-lô định nghĩa một đồng lũy như là các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 5. Một đồng lũy của ma quỷ là bất cứ loại tư tưởng nào tự tôn cao lên trên sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, nhờ đó để cho ma quỷ có một nơi an toàn gây ảnh hưởng đến đời sống suy nghĩ của một cá nhân. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi không nói đến sự quỷ ám. Tác giả quyển sách này không tin rằng một cơ đốc nhân có thể bị quỷ ám, vì khi một người bị quỷ ám theo nghĩa chiếm hữu, thì quỷ đầy dẫy tâm linh người đó, y như cách Thánh Linh đầy dẫy tâm linh của một cơ đốc nhân. Tuy nhiên, các cơ đốc nhân có thể bị ma quỷ áp bức ở hệ thống tư tưởng chưa được tái tạo, nhất là nếu những tư tưởng đó được phòng vệ bởi sự tự lừa dối hoặc là các giáo lý sai lầm. Tư tưởng cho rằng tôi không thể có ma quỷ trong lòng vì tôi là một cơ đốc nhân là không đúng. Ma quỷ không thể có bạn theo ý nghĩa chiếm hữu mãi mãi, nhưng bạn có thể có một ma quỷ nếu bạn không chịu ăn năn về các tư tưởng có cảm tình với điều ác. Sự phản nghịch của bạn đối với Đức Chúa Trời sẽ cung cấp một nơi ở cho ma quỷ trong đời sống của bạn. Một số các cơ đốc nhân đã bị dằn vặt vì những nỗi sợ hãi khác nhau. Họ đã được khuyên bảo và đã cầu nguyện mãi mà kết quả rất nhỏ nhoi. Họ cần nhiều hơn là sự cầu nguyện. Họ cần sự giải cứu. Nhưng sự giải cứu có lẽ sẽ còn xa với họ cho đến khi linh sợ hãi bị đấu diện và trói buộc. Và lúc đó đồng lũy của sự vô tính được san bằng xuyên qua sự ăn năn. Nhiều tín đồ đã được dạy dỗ rằng vì cớ họ đã có Đức Thánh Linh nên họ không thể bị lừa dối được. Điều này cũng không đúng. Một lý do mà thần lẽ thật được sai đến là vì chúng ta quá dễ rơi vào chỗ tự đánh lừa. Thực ra chính tư tưởng cho rằng một cơ đốc nhân không thể bị lừa dối, tự nó chính là một sự lừa dối rồi. Một khi sự lừa dối đặc biệt đó thẩm thấu vào tâm trí của một tín đồ, thì tư tưởng và ý kiến của người đó được kết tinh và cứ ở mãi đó trong tình trạng thuộc linh non nớt của người đó. Mọi thứ linh tấn công linh hồn đều biết rằng chúng được bảo vệ bởi khí giới của chính các tư tưởng và giáo lý sai lầm của người đó. Thật là khó để bẻ gãy quyền lực của sự tự lừa dối trong tôn giáo, vì chính bản chất của đức tin là không được nghi ngờ. Một khi một người đã bị lừa dối, người đó không biết rằng mình bị lừa dối bởi vì người đó đã ở trong tình trạng bị đánh lừa rồi. Về tất cả những gì chúng ta nghĩ là mình biết thì chúng ta cũng cần biết điều này nữa. Đó là chúng ta vẫn có thể sai lầm như thường. Nếu chúng ta không chịu chấp nhận sự thật này thì làm sao chúng ta có thể sửa chữa được từ những sai lầm của chúng ta? Bất cứ lĩnh vực nào trong lòng hay tâm trí chúng ta mà không đầu phục Chúa Giêsu Christ thì đó là lĩnh vực dễ bị ma quỷ tấn công nhất. Chính tại đây, nhất là trong đời sống tư tưởng chưa bị đóng đinh của tâm trí người tín đồ, sự sang bằng đạp đổ mọi đồng lũy là điều vô cùng quan trọng. Vì lý do này, chúng ta phải đến với điều Kinh Thánh gọi là sự khiêm nhường của tâm trí trước khi sự giải cứu thực sự có thể xảy ra. Khi chúng ta khám phá thấy trong mình có sự phản nghịch lại Đức Chúa Trời, chúng ta đừng nên tự biện hộ hay minh oan gì cả. Đó là chúng ta phải hạ mình xuống, ăn năn và thực hành đức tin nơi Chúa để biến đổi chúng ta. Bạn thấy không, Satan nuôi mình nó bằng tội lỗi. Bất cứ nơi nào có thói quen tội lỗi trong đời sống người tín đồ, ở lĩnh vực đó người ta thấy ma quỷ hoạt động. Thói quen tội lỗi thường trở thành nơi cư trú cho một linh nào đó đang cướp đi quyền năng và sự vui mừng của một tín hữu. Và nơi cư trú hay là thói quen đó chính là một đồng lũy. Bạn có thể không đồng ý với ý niệm cho rằng các tà linh có thể thường xuyên chiếm lĩnh các thái độ trong đời sống một người tín hữu. Nhưng bạn chắc chắn phải đồng ý rằng mỗi người chúng ta đều có một tâm trí xác thịt, vốn là cội nguồn của những sự tưởng tượng hư không và các tư tưởng muốn tự tôn mình lên cao hơn cả Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 10, câu 3, câu 5. Chúng ta đối phó với ma quỷ bằng cách đối phó với hệ thống tư tưởng xác thịt, tức những đồng lũy đang bảo vệ kẻ thù. Không có đồng lũy nào, thái độ sai trái nào, suy nghĩ sai lầm nào xen vào tâm trí của Đấng Christ được. Ngay trước khi chịu chết, Ngài đã phán rằng kẻ bá chủ của thế gian đã hầu đến, nhưng nó chẳng có chi nơi ta hết. John, đoạn 14 câu 30. Satan đã chẳng có chi nơi Đấng Christ, và chúng ta cũng muốn được nói rằng Satan chẳng có nơi đồn trú bí mật nào trong chúng ta cả. Không có một cái nút cám dỗ mở cửa an toàn nào để Satan có thể bấm mà vào hầu hướng tấm lòng chúng ta về sự ác. Khi các đồng lũy của tâm trí chúng ta bị lật đổ, dù chúng ta vẫn đôi khi rơi vào trong tội lỗi, chúng ta sẽ bước đi trong sự chiến thắng vĩ đại, và chúng ta sẽ được Chúa sử dụng để giúp kẻ khác trong việc giải cứu. Ăn năn đi trước việc giải cứu. Việc kéo đổ các đồng lũy bắt đầu bằng sự ăn năn. Khi Chúa Giêsu phái các tông đồ đi ra, họ đã ra đi và giảng dạy rằng con người cần phải ăn năn hối cải. Họ đã đuổi nhiều quỷ và chữa lành nhiều bệnh. Mát, đoạn 6, câu 12-13. Đối với việc giải cứu khỏi các tà linh ám ảnh tâm trí, sự ăn năn hối cải phải đi trước sự giải cứu, và sự giải cứu thường dẫn đến sự chữa lành trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Nếu bạn đã là một cơ đốc nhân trong bất kỳ thời khoảng nào đã qua, chắc bạn cũng đã phá đổ nhiều đồng lũy trong cuộc đời mình. Những đồng lũy này được phá đổ khi bạn ăn năn và tìm đến Chúa Giêsu Christ. Sự giải cứu thường chỉ giản dị như thế khi linh hồn chúng ta thực sự quyết tâm. Dù vậy, không có sự ăn năn hối cải, sự giải cứu hầu như không thể thực hiện được. Bởi lẽ một tà linh dù bị ra lệnh phải lui ra, nhưng nếu sự cấu trúc trong tư tưởng của một người không thay đổi, thì thái độ lầm lạc hướng về tội lỗi sẽ đón nhận nồng nhiệt tà linh đó trở lại với họ. Một khía cạnh của Hội Thánh Đấng Christ là các tư tưởng từ nhiều tấm lòng sẽ được tỏ lộ. Sách Luca, đoạn 2, câu 35b. Nếu bạn thực sự bước đi với Đấng Christ, nhiều lãnh vực trong tiến trình tư tưởng sẽ được phơi bày. Sẽ có một ân điển và quyền năng từ Đức Chúa Trời khiến cho bạn ăn năn và tin là Ngài sẽ truyền thụ đức hạnh của Ngài và đời sống bạn. Bạn sẽ thấy các đồng lũy suy sụp và chiến thắng đến với bạn. Nhưng tôi phải báo cho bạn biết là sẽ có một áp lực từ xác thịt của bạn, cũng là áp lực từ chính thế giới của ma quỷ, để khiến bạn làm ngơ như không biết những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi bạn. Hoặc bạn bị cám dỗ để chỉ đầu phục một phần tội lỗi hoặc những lầm lỗi nhỏ nhặt, trong khi phần lớn những năng đề chính yếu còn bám chặt và ẩn giấu rất kín đáo. Hãy nhận rõ rằng, những năng lực mà chúng ta đang dùng đến để giữ cho các tội lỗi được bí mật thực sự là những chất liệu từ đó các đồng lũy được tạo thành. Cái linh ma quỷ mà bạn đang tranh chiến đang dùng những tư tưởng của bạn để bảo vệ lối vào của nó trong cuộc đời bạn. Chúng ta hãy cầu nguyện. Kính lạy Cha Thiên Thượng, có nhiều lĩnh vực trong đời sống của con đã chưa hoàn toàn dâng hết cho Chúa Giêsu Christ. Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho điều không trọn vẹn của con. Xin ban cho con sự can đảm để kéo ngã những đồng lũy mà không có sự miễn cưỡng hay dối trá nào trong tấm lòng của con. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và trong danh của Chúa Giêsu Christ, ta trói buộc mọi ảnh hưởng đang củng cố những thỏa hiệp với ma quỷ và mọi điều tội lỗi. Con đầu phục trước ánh sáng của thần lẽ thật để phơi bày tất cả những đồng lũy tội lỗi ở trong con. Bởi những vũ khí vạn năng của Đức Thánh Linh và lời Đức Chúa Trời, tôi tuyên bố rằng mỗi đồng lũy trong đời sống tôi đang sụp đổ. Tôi quyết tâm nhờ ân điển của Đức Chúa Trời để sẽ chỉ có một đồng lũy duy nhất trong tôi, đó là đồng lũy của sự hiện diện của Đấng Christ mà thôi. Cảm ơn Chúa đã tha thứ và tẩy sạch con khỏi mọi điều tội lỗi. Và trong ân điển của Chúa, con quyết lòng thực hiện công việc phá đổ các đồng lũy cho đến chừng nào cả những tàn tích của nó phải được dẹp sạch khỏi tâm trí con. Cảm ơn Cha. Con hết lòng cầu nguyện qua danh Chúa Giêsu Christ. Amen.